Kinh Giang. Bấy giờ thì ngài Đại Huệ Bồ Tát bạch với Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, xin ngài hãy vì con mà giảng nói tướng lập và phá, khiến cho con cùng với các Bồ Tát lìa được các kiến chấp ấy, mau được quả vô thượng Bồ Đề. Khi ấy con sẽ phá được sự chấp thường và chấp đoạn, đối với chính pháp không sinh ra quỷ bán. Phật nhân cơ hội này mà nói bài kệ tụng như sau: Thân, tài, vật, chỗ ở đều là bóng của tâm. Phàm phu không biết được, khởi kiến lập bác bỏ. Mọi pháp do tâm khởi, lìa tâm không có được. A Di Đà Phật. Quý vị thấy câu kinh này rất là hay. Cái câu kinh này ngài Đại Huệ Bồ Tát vì các chúng trong đạo tràng của ngài đang ngồi nghe Phật thuyết pháp, ngài muốn cho những vị Bồ Tát đó phá đi được những cái kiến chấp, những cái chấp thường, những cái chấp đoạn, và cũng giúp cho hàng hậu học của chúng ta bây giờ hiểu được để mà tu. Chính vì vậy mà ngài Đại Huệ Bồ Tát ngài đã thưa thỉnh với Đức Thế Tôn giảng dạy ý nghĩa của chấp thường và chấp đoạn. Thì bây giờ Đức Phật ngài chỉ dùng 6 câu kệ thôi để ngài diễn đạt lên cái ý nghĩa của thường và đoạn của các pháp. Như vậy thì Đức Phật ngài đã hiểu được những cái gì cần thiết mà các chư Bồ Tát cần biết để tu học. Ngài nói rằng tất cả những cái thân mệnh, những cái tài vật, những cái nhà cửa, những bằng hữu, những vợ đẹp con sinh, những thân bằng quyến thuộc, tất cả những điều này nó đều là do tâm biến hiện mà nó tạo ra. Và cái cảnh này nó như là một cái bóng vậy, nó không bao giờ nó lìa tự tâm. Thì bây giờ chúng ta nhìn lại những cái chúng nhân sống trên thế gian này đi, thì chúng ta thấy gì? Hễ chúng ta có thân người thì sao? Thì chúng ta có cái bóng đi theo, phải không? A Di Đà Phật. Thì bây giờ mình lấy từ cái suy diễn đó để mình thấy được ở trong người của chính ta. Như vậy thì cái bản tâm của chúng ta tức là cái thân chân thật. Và những cảnh giới bên ngoài tức là cái bóng của cái sự chân thật tâm của chúng ta. Quý vị thấy rõ không? Bây giờ như vậy thì ở trên thế gian này có người nào không có bóng không? Quý vị thấy là người nào cũng có bóng hết á. Quý vị thử đứng đi, quý vị đứng ha, quý vị thấy cái bóng quý vị nó nghiêng theo cái chiều của cái bản thân quý vị. Thành ra những người mà người xưa đó họ nói rằng nếu mà quý vị muốn phân biệt được người hay là ma đó rất là dễ dàng. Chỉ cần quý vị nhìn cái người đó thôi mà người đó không có bóng tức là người đó là ma. Bởi vì ma nó cũng không có thân. Quý vị đồng ý không? Ma đâu có thân. Ma cái thân nó chết rồi, nó chỉ có bóng thôi. Thành ra dầu cho nó hiện ra cái hình Phật, dầu cho nó hiện ra cái hình Bồ Tát, dầu cho nó hiện ra cái hình của Bậc Thánh Thanh Văn, hay nó hiện ra chư thiên, hay nó hiện ra người, thì nó vẫn không có bóng. Hầu hết những người mà phàm phu ở trên thế gian này đó, họ không hiểu rõ cái cảnh giới là do cái sự phản chiếu của bản tâm nó chiếu ra. Cho nên họ sao? Họ sanh ra cái tâm ưa thích và họ sanh ra cái tâm ghét bỏ. Mà khi mà họ ưa thích á thì họ ráng cố mà để họ giữ lại những cái gì mà họ mến yêu, họ ưa thích. Và khi mà họ giữ lại như vậy mà họ bị một cái sự chống đối nào đó thì sao? Thì họ sẽ bảo thủ, họ dùng mọi cách để họ tiêu diệt những cái người mà chống lại họ. Do đó nhiều khi bàn tay của họ nhuộm đầy máu để lấy được cái vật đó. Do đó họ bắt đầu họ đi vào trong cái nghiệp lực của chúng nhân. Và khi mà họ không ưa thích thì sao? A Di Đà Phật. Họ không ưa thích thì sao? Thì họ sẽ sanh ra cái thù hận. Quý vị thấy không? Trong cái cuộc đời ở thế gian này, nó chỉ có cái là sao? Yêu và hận. Khi mà một cái cặp tình nhân mà họ đi đến cái chỗ đổ vỡ đó, thì họ không còn cái sự yêu thương mà nó, cái chữ yêu thương nó sẽ thay bằng cái hận thù. Đây là cái chỗ mà không ưa thích. Và cái chỗ mà chúng ta ưa thích đó, thì Đức Phật dùng cái danh từ gọi là cái tướng mà lập. Tướng lập có nghĩa là lập nên cái cảnh đó để chúng ta ưa thích. Và cái cảnh mà chúng ta không ưa thích đó, Đức Phật gọi một cái tên gọi là cái tướng phá, hay là cái tướng chấp đoạn diệt của bản tâm. Như vậy thì tất cả quý đại chúng giờ đang sống trong một cảnh thế gian này, tức như là luôn luôn bị tứ khổ là sanh, lão, bệnh, tử, vô thường, phiền não, nó chi phối. Mỗi ngày nó đều chi phối hết. Quý vị hãy chỉ cho thầy xem một người nào mà không bị cái sanh, lão, bệnh, tử, phiền não, nó chi phối. Người nào cũng bị hết. Thành ra quý vị thấy rằng cái thế gian này từ vị vua cho đến kẻ bần cùng nhất xuyên đề, tất cả đều có sự đau khổ. Do đó nhiều người họ không hiểu, họ nghĩ rằng một vị đế vương chắc là sung sướng lắm. Nhưng mà quý vị lầm, một vị đế vương rất là đau khổ. Tại vì quý vị biết rằng một vị đế vương thì họ có năm thê bảy thiếp. Đó là thầy dùng cái danh từ năm thê bảy thiếp, chứ họ là có tam cung lục diện. Thì quý vị nghĩ như thế nào với những cái người mà dương phi, những cái người mà cung nữ được ưu ái, mà khi mà cái người này được ưu ái hơn người kia thì sao? Họ sanh ra cái sự thù hận giết với nhau. Và khi mà những vị dương phi mà họ ghét với nhau thì sao? Thì ông vua ông khổ vô cùng, ông không biết bên ai hết. Và thêm một cái điều nữa là đất nước mà nó bị chướng ngại, có những cái xâm lăng thì sao? Ông vua lại càng khổ hơn nữa. Ở trên á, thì bị tam cung lục diện nó chi phối làm phiền não rồi. Nhìn ra ngoài thì việc nước đang đăng đê đê, giặc nó đã xâm lấn bờ cõi. Thành ra quý vị nên nhớ rằng vị vua là cái vị đau khổ nhất. Thành ra người nào mà có cái tâm rằng muốn làm vua là cái người đó, cái tâm phiền não nhiều hơn mọi chúng sinh. Một cái bằng chứng là quý vị thấy hầu hết là những cái vị mà ứng cử vào chức tổng thống, và sau khi mà lên được làm tổng thống thì sao? Thì không đầy 2-3 năm cái đầu nó bạc rồi. Cái đầu nó bạc là chứng tỏ rằng cái sự suy tư rất là nhiều. Do đó cái đầu từ cái tóc đen nó trở thành tóc bạc. Ngày xưa có những cái vị mà họ thù hận tình lang của họ đó, mà chỉ một đêm họ ngồi suy nghĩ thôi, sáng dậy đầu họ bạc trắng hết. Thành ra những người mà muốn bạc đầu á, không cần phải thuốc nhuộm. Quý vị muốn bạc đầu chỉ cần 2-3 đêm quý vị ngồi suy nghĩ đi, là đầu quý vị đã chớm bạc hết rồi. Nhưng mà họ đâu có biết rằng tất cả những cái cảnh thế giới này là tốt hay xấu, nó đều là do cái bản tâm nó tạo ra. Chính như vậy thì chúng ta phải tự sửa đổi cái bản tâm của ta. Chính vì Đức Phật hiểu rõ cái quan trọng của bản tâm của mọi chúng nhân, do đó Ngài mới tạo ra những cái giới luật để bắt những cái giới luật này đưa cho chúng sinh thọ nhận. Để chi? Để chúng sinh giữ nó và làm đẹp cái bản tâm. Để chi? Cái cảnh giới của bản tâm chiếu diệu ra nó sẽ tốt đẹp. Vì vậy quý vị thấy rằng Đức Phật tạo ra năm giới nè, là tam quy ngũ giới nè. Đức Phật tạo ra cái Bồ Tát giới nè. Đức Phật tạo ra sa di giới nè. Đức Phật tạo ra tỳ kheo ni giới nè. Cái ý của Ngài là muốn cho tất cả mọi người đều thọ nhận để sửa đổi. Để làm gì? Bởi vì có sửa đổi thì chiếc bóng của mình nó chiếu hiệu ra trong cái cảnh vật ở thế gian, nó mới được tốt đẹp. Do đó cái người người trí đó thì họ không cần phải làm gì hết, họ chỉ cần quán tâm, họ sửa đổi, họ đem, họ quán vào cái tâm họ những cái gì mà nó bất tịnh, những gì mà nó xấu xa, những gì mà nó tham, những gì nó sân, những gì nó si, họ lần lần họ tiêu diệt. Mà khi họ tiêu diệt rồi đó thì chiếc bóng của họ rất là tốt đẹp, hoàn hoàn mỹ. Mà trong chiếc bóng đó lại có cái hào quang phát hiện nữa. Hào quang tức là cái sự trong sạch, sự tinh anh của cái tâm linh. Nhưng mà đối với người ngu si thì sao? À, Di Đà Phật. Đối với người ngu si thì sao? Họ chỉ biết trách trời, họ biết chỉ biết trách đất, nhưng mà không bao giờ họ sửa cái bản tâm hết đó. Vì thế mà chiếc bóng của họ càng ngày nó càng xấu đi, và sau cùng là họ mất cái chiếc bóng đó. Tại sao họ mất chiếc bóng đó? Là tại vì họ vào ở trong cái thế giới không còn ánh sáng nữa thì chiếc bóng của họ mất. Như vậy thì thế giới nào không còn ánh sáng nữa? Tức là thế giới địa ngục của bản tâm. Kinh văn kế tiếp. Bây giờ Đức Thế Tôn muốn nói lại nghĩa ấy, liền bảo Bồ Tát Đại Huệ: có bốn kiến lập, đó là không tướng lập có tướng, không kiến lập có kiến, không nhân lập có nhân, không tính lập có tính. Đại Huệ, còn phá hủy là như thế nào? Ấy là các pháp do tà kiến lập ra, đều không có tự tính, vì không khéo quán sát sanh ra cái sự hủy báng. Đây là tướng kiến lập và phá hủy. Bồ Tát Đại Huệ, sao gọi là tướng lập có tướng? Ấy là tự tướng cộng tướng của quẩn, của giới, của xứ, vốn không mà lại sanh ra kiến chấp, đoán nó như thế này, như thế kia. Những phân biệt ấy đều do các tập khí vô thủy sanh ra, đấy gọi là không tướng lập có tướng. Sao gọi là không kiến lập có kiến? Ấy là từ quẩn giới xứ đặt ra các quan niệm ngã nhân chúng sinh vân vân. Sao gọi là không nhân lập có nhân? Ấy là sơ thức trước kia vốn là vô nhân, vốn là bất sanh. Sơ thức ấy vốn không, mà sao vì mắt, vì sắc, vì ánh sáng, vì niệm vân vân, làm nhân như quyển sanh, sinh ra có rồi hoàn diệt. Ấy là không nhân mà lập thành nhân. Sao gọi là không tính lập có tính? Ấy là chấp trước các pháp vốn vô tác, như hư không, như niết bàn, không phải thường diệt. Đại Huệ, các pháp này lìa tính phi tính, hết thảy các pháp có và không chỉ giống như là bụi, như lông, như sừng thỏ, như sừng ngựa, vân vân. Ấy là không tính lập có tính. Đại Huệ, kiến lập và phá bỏ đều là những kẻ phàm phu không hiểu, duy tâm tạo ra nên sanh ra phân biệt. Bậc thánh không làm như thế, các ông nên quán sát để lìa xa các kiến chấp này. Này Đại Huệ Bồ Tát, khi đã biết được rõ tâm, ý, thức, năm pháp, ba tự tính, hai vô ngã, thì sẽ vì chúng sinh hiện các loại thân hình, như Ngọc Mani tự nó đã biến ra các màu tùy tâm. Các Bồ Tát ấy đi vào ở trong pháp hội, nghe Phật dạy các pháp như quyển, như bóng, như hình, như gương trong trăng, như là trăng đáy nước, xa lìa sanh đoạn diệt, không ở trong đường sanh thanh văn và bích chi Phật. Nghe xong thì các Bồ Tát ấy thành tựu vô lượng trăm ngàn ức na do tha định. Được các định ấy rồi, họ du hành khắp các cõi nước Phật, cúng dường chư Phật, sanh lên các cõi trời để làm sáng tỏa ngôi Tam Bảo. Họ hiện thân Phật vì đại chúng thanh văn Bồ Tát mà nói pháp duy tâm, khiến cho tất cả xa lìa hữu và vô. Bây giờ thì Đức Phật nói bài tụng như sau: Phật tử hay quán thấy thế gian không ngoài tâm, hiện ra đủ loại thân, việc làm không ngăn ngại, sức thần thông tự tại, tất cả đều viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như vậy qua cái đoạn kinh này, nếu mà chúng ta không tu thì sao? Nó rối mờ rồi ha, nó rối mờ rối như là mở bồng bông vậy. Tại vì những cái danh từ này khó hiểu quá. Những cái danh từ này khó hiểu, và những cái danh từ này chúng ta thấy ủa tu mà sao có những danh từ này trong đó. Nhưng mà ở đây Đức Phật ngài giải nghĩa rõ ràng những cái sự cố chấp của cái thân của mình, những cái sự cố chấp từ ở trong cái ngũ uẩn của mình là sắc thọ tưởng hành thức, những cái cố chấp từ ở trong cái thức của mình. Thức của mình thì nó có ta bát thức đó, như là mắt tai mũi lưỡi thân ý mạt na thức và tàng a lại gia thức, coi như là mình có tám thức. Như vậy thì cái đoạn kinh này nếu mà người mà không tu thì thầy bảo đảm không vào được, không biết gì hết. Đọc rồi thì đọc cái này rồi thì buông kinh xuống mà ngủ thôi. Thành ra có nhiều người họ đến thiền viện họ nói thầy, bạch thầy, con thích Đại Thừa lắm nha thầy, thích vô cùng thầy ơi. Nhưng mà không hiểu sao á, con lật cái kinh Đại Thừa ra, con lật vài trang, con đọc cái con mắt con nó nhíu lại, nó muốn ngủ à. Đâu có gì lạ đâu, là tại vì đọc kinh mà không hiểu kinh thì tự nhiên cái tâm nó bị là cũng như là thu buồn rồi nó muốn buồn ngủ. Đó là cái điều mà quý vị nào mà đọc kinh Đại Thừa mà quý vị nhắm mắt ngủ đó là biết là quý vị không hiểu kinh đó. Khi không hiểu kinh thì cái tâm mình nó bạc nhược lắm, nó yếu lắm, nó muốn nhắm mắt lại để nó ngủ, để nó tránh đi được cái cảnh đó. Nhưng mà ngược lại mà quý vị mà đọc cái kinh mà Đại Thừa đó mà con mắt quý vị sáng, quý vị đọc quý vị không còn phân biệt ngày giờ nữa, quý vị mãi mê để mà quan sát từ cái lời nói, quan sát từ cái pháp từ kim khẩu Đức Phật nói ra, đây là những cái người mà họ liễu ngộ Đại Thừa. Thành ra đọc kinh Đại Thừa quý vị thấy có hai hạng người, một hạng người vô đọc kinh Đại Thừa vài trang ngủ mất à. Còn một hạng người họ vô từ đầu hôm này tới đầu hôm mai nữa mà họ cũng chưa chịu rời khỏi kinh nữa, là quý vị biết rồi đó. Thành ra giữa thế gian này mình chỉ cần biết một chút cái mình có trí huệ chút thôi thì mình nhìn mình biết người nào tu người nào không tu liền à. Và mình giờ mình biết người nào có thể tu được mà người nào không tu được à. Mình biết rõ ràng lắm. Tại vì những cái trạng thái của cái gì, của cái tập khí người ta nó hiện ra. Những cái người đời thì họ thấy đây là một cái chuyện nó bình thường, nhưng mà với người có trí huệ thì họ biết đây là tập khí. Mà tập khí này chính là gì? Chính là cái chỗ ngăn mọi người đi vào đạo thánh. Thành ra trong cuộc đời này quý vị thấy rằng những cái bậc mà thánh đó, khi mà họ có một cái trí huệ siêu việt rồi đó, họ chỉ nhìn một con người thôi thì họ biết rằng cái người đó trong cái kiếp này sẽ tu tới đâu, đạt đến cái quả đạo nào. Họ biết rất là rõ ràng. Là tại vì sao? Là tại vì họ đã thấy được cái pháp giới ở trong cái vũ trụ này rồi. Thành ra cái vũ trụ trong pháp giới này nó đã biến hiện ở trong tâm của mọi chúng sinh. Và trong tâm mọi chúng sinh nó sẽ thể hiện ra trong cái thân ngũ uẩn, tức là trong cái thân tứ đại của mình nè. Do đó một cái gì mà đã thông suốt rồi họ nhìn họ biết liền à. Chẳng hạn như bây giờ quý vị vô trong bệnh viện mà cái người đó họ đang nằm ở trong cái trạng thái lâm chung. Là nằm trong cái trạng thái mà kêu là nửa tỉnh nửa mê mà không biết bao giờ họ đi, dễ lắm. Quý vị chỉ hỏi họ coi co hai cái ngón tay trái cử động có được không, họ không cử động được, trong 3 ngày sau họ đi à, đâu có gì khó đâu. Thành ra trong cuộc đời này mình đã có trí huệ rồi, quý vị nhìn mọi vật quý vị thấy hết à, không ai giấu mình được hết. Quý vị thấy một cái người mà chân thật khi mà họ đi vào ở trong cái chùa hay là họ đi vào ở trong một cái chỗ nào mà như là chợ búa này kia, con mắt của họ ngó một chỗ à. Họ nghe không? Tại vì con người chân chánh là cái con người của họ luôn luôn họ ngó thẳng tới trước. Còn những con người mà không chân chánh quý vị thấy sao? Họ vô tới đâu con mắt họ liếc lia liếc lịa à. Họ liếc là hết để chi? Tại vì họ là con người không chân chánh, thành ra họ vô họ nhìn hết mọi vật để mà họ coi họ có thể lấy được gì, và họ coi họ có thể thoát thân được khỏi ở đây bằng cái phương pháp nào. Thành ra quý vị thấy người tu mà tu đúng á, vui lắm quý vị. Người tu đúng vui lắm. Họ biết tất cả mọi việc hết, không có gì giấu được hết á. Thành ra có những người mà họ đến thiền viện, họ vì một cái điều gì đó thầy cũng biết, mà họ cũng muốn thọ giới, thầy cũng cho thọ giới, nhưng mà thầy biết rằng họ tu không thành đạo, cũng không thành đạo. Tại vì họ không phải là mục đích giải thoát, mà họ có một mục đích gì đó. Nhưng mà bây giờ là một vị tăng sĩ, một cái người mà họ muốn cầu thọ giới, mình không cho sao? Mình biết rằng họ tu không tới, nhưng mình phải cho, bởi vì đây là đức từ bi của mười phương chư Phật. Họ biết rằng, thầy biết rằng những người đó vô sau này họ sẽ làm cho cái đạo nó bị nhiều chướng duyên, nhưng mà họ xin thọ giới mình vẫn phải cho. Bởi vậy đây là một cái đạo giải thoát mà thầy thấy rằng cái đức tính từ bi nó bao trùm tất cả ở trong cái cõi tam giới này. Chứ đừng nói rằng ồ ông Tăng nó không biết gì hết, thằng cái ông này kinh hồn lắm, cái ông vô ông này cái biết hết á. Nhưng mà những người đó họ cần tu, mình phải để họ tu. Bởi vì trong đạo Phật á, không có mà nói rằng kẻ này ác, kẻ kia thiện lành. Tất cả bao gồm ác và thiện chỉ là chúng sinh mà thôi. Do đó khi mà chúng sinh đã muốn tu, mình phải cho tu. Biết đâu rằng trong cái cuộc đời của họ, chỉ cần một niệm mà họ suy niệm nữa thôi, thì họ sẽ sao? Họ sẽ quay, họ sẽ bỏ ngay cái ác, họ quay trở về thiện lành ngay lập tức. Thành ra trong cái, trong những cái bậc cổ đức ngày xưa, những người đó họ nói như thế nào? Họ nói rằng ha, buông dao đồ tể trở thành Phật địa ngay lập tức, nhanh lắm. Có những vị mà thuộc về đồ tể là những người mà giết heo, giết bò, giết trâu, giết chó, là cái tội này là tội nặng lắm. Những người này quý vị biết họ tội nặng đến độ mà khi mà họ lâm chung đó, nhiều khi họ không có đi được. Họ không có đi được là tại sao? Là tại vì bây giờ trước mặt họ không còn là cảnh giới của thế gian nữa, mà trước họ mặt họ là cảnh giới của những cái loài heo, loài chó, loài bò mà họ đã giết. Nó đang bu quanh cái thân thể của người đó và nó đang cắn xé người đó. Nó làm cho người đó bị đau đớn vô cùng mà không có thể mà đi được. Và bởi vì đây là cái nghiệp lực nó lớn quá, thành ra mấy cái vị mà kêu là nhân thiên hay là những cái vị như Hắc Bạch Sứ Giả họ không can thiệp. Khi mà họ không can thiệp thì cái vị này phải làm sao làm? Chính vì vậy mà quý vị thấy rằng những người mà đồ tể khi mà họ mà gần lâm chung đó, mà họ cứ hước lên hước xuống mắt nó, họ trợn lên trợn xuống mà họ thở hồng hộc giống như là họ chạy xa mà họ không đuối sức vậy, mà họ đi không được. Thì bây giờ chỉ có cách là mình chỉ lấy cái chén, lấy con dao. Để con dao ở trên cái chén lại để trước cái mặt của họ. Họ nhìn thấy lát họ đi. Tại vì họ biết rằng là họ đã trả cái quả. Đem cái chén và con dao lại giống như là họ là con heo. Và họ phải chết như vậy. Thành ra quý vị thấy rằng ở trên cái thế giới này có những người ngu á, họ mới dùng những đồng tiền của thiện nam tín nữ, họ làm những cái chuyện tà dại. Chứ còn những cái tiền đó hả, là tiền của thường trụ, quý vị dùng không đúng cách quý vị trả nợ vô cùng, của đó một quý vị phải đền cả ngàn. Thành ra những người tu mà họ ngu thì họ sẽ lãnh những cái quả báo rất là nghĩa là khủng khiếp. Và những người mà họ có trí huệ, họ nhìn họ thấy tội lắm, tội vô cùng. Mà ngày hôm nay trong cái thế giới bây giờ, nhiều khi không nhắc tới thôi, nhắc tới thì rất là đau buồn. Tại vì bây giờ hầu hết những người tu họ không có giảng kinh giảng đạo để cứu độ chúng sinh. Bây giờ họ thích tiền à, Thành ra cái chùa nào mà có nhiều tiền là họ thích. Đánh đổi bây giờ ở đất Mỹ cũng vậy. Dân chúng bây giờ cầu an cầu siêu thì ít bao giờ đến chùa. Tại vì cái sự vui ở đất Mỹ làm cho họ không có thời giờ. Mà bây giờ ở tại những hải ngoại thì cái gì họ cần phải làm, đó là khi mà cha mẹ hay là anh em hay bằng hữu họ qua đời. Thì cái việc mà phải 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 lại cúng đám tang, cái việc này quan trọng, nó không có ai có thể bỏ qua được hết. Thành ra bây giờ quý vị sao? Quý vị thấy như thế nào? Quý vị vô mấy cái nhà thương lớn á, quý vị thấy từ mấy ông linh mục nè, từ mấy ông tăng sĩ nè, đi vòng vòng đó đó. Để chi quý vị biết không? Thấy chỗ nào mà có người lâm chung á, ghé vô đó. Ghé vô đó rồi nói ngon, nói ngọt để cho gia đình chấp thuận, để cho được được làm lễ đám ma, để họ có thể sống được. Thì quý vị thấy rằng những cái hạng người đó làm sao tu thành đạo? Quý vị thấy không? Họ tối ngày họ cứ đi như vậy để họ tìm cái sự sống, thì làm sao họ có thời giờ để họ quán sát bản tâm để họ tu? Thành ra thấy tội nghiệp lắm quý vị. Nhìn cái thế giới bây giờ, thầy nói thật rất là đau lòng và rất là tội nghiệp. Chúng sinh ngu si nhiều quá, si mê nhiều quá. Đến đổi những cái bậc mà mặc áo vàng bây giờ cũng vậy. Muốn tìm họ không có tìm ở nhà chùa được, mà hãy vô nhà thương á, chỗ mà mấy người mà đang sắp lâm chung mà chết đó, thì có họ đó đó. À. Thành ra nhiều khi thầy đi vô thăm một cái bệnh nhân, thầy đi thăm một cái người bệnh mà nó thuộc về đệ tử của thầy hay là thân quen đó. Rồi ở nhiều khi thầy thấy mấy ông áo vàng á, ôi không phải là một ông nha, có một người bệnh nè mà cả sáu bảy ông lại đứng ngay đó để mà để chi biết không? Để mà nói ngon nói ngọt, để rồi để cho gia đình thấy rằng ông này được hay ông kia được, để mà giao cho làm đám ma. Quý vị ơi, cuộc đời tu như vậy còn cái gì nữa quý vị? Còn cái gì nữa để mà nói? Còn cái gì nữa gọi là đắc đạo? Còn cái gì nữa gọi là thanh danh của một người tu? Thành ra nhiều khi chính thầy nói thật, thầy không muốn lưu trụ lại thế gian này nữa, không muốn nữa. Tại vì thấy những cái cảnh đau lòng này tự nhiên mình xót xa. Mình thấy giáo pháp của Đức Phật đã gầy dựng lên không biết bao lâu mà đến ngày hôm nay chính là con trùng ở trong sư tử, nó ăn thịt sư tử. Đau lòng lắm quý vị. Thì thôi, thế gian nó đã mạt pháp thì phải để cho nó đi đúng cái vị trí của nó. Đức Phật Ngài đã quyền ký rồi thì quyền ký này phải đi đúng. Bây giờ nói về cái đoạn kinh này thì Đức Thế Tôn Ngài dạy về những cái tướng của sự chấp và tướng của những cái sự phá của bản tâm. Đức Phật Ngài dạy rằng trong cái bản tâm con người nó có bốn loại kiến lập. Một là không tướng mà mình lập có tướng. Hai là không kiến mà lập thành có kiến. Ba là không nhân mà lập thành có nhân. Bốn là không tính mà lập thành có tính. Như vậy thì thế nào gọi là không tướng lập thành có tướng? Đây là những cái tướng mà tất cả chúng sinh chúng ta đều có. Đó là gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Hay là nói tóm lại thì là thấy, nghe, hay, biết. Ha. Cái thấy, nghe, hay, biết này nó từ cái đâu? Nó từ cái thân tứ đại chúng ta mà nó có. Và cái thân tứ đại thì nó có gì? Nó bao gồm là ngũ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Cái thân tứ đại này và cái thân ngũ uẩn này, cái bản tánh của nó vốn không. Nhưng vì nó bị sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Cái sáu căn này nó chấp chặt vào ở trong cái sáu trần. Do đó nó sanh ra nó cái chấp tướng trạng bên ngoài. Và khi mà nó chấp tướng trạng bên ngoài thì nó có cái sự phân biệt. Sự phân biệt này nếu mà do duyên đầy đủ thì nó ưa thích. Mà nếu mà do duyên không đầy đủ thì nó sanh ra không ưa thích. Chính vì vậy mà đầy đủ hay không đầy đủ nó đều tạo ra nghiệp lực. Quý vị thấy chưa? Như vậy từ cái sự phân biệt này, chúng ta ưa thích, chúng ta muốn giành thủ lợi đó, chúng ta cũng tạo ra nghiệp. Mà chúng ta không ưa thích, chúng ta tạo thành cái sự thù hằn để chúng ta tống khứ người đó đi, để cho chúng ta không thấy mặt nữa, thì chúng ta cũng tạo ra nghiệp. Thành ra ưa thích hay không ưa thích đều là nghiệp tạo tác của mọi chúng sinh. Bây giờ nói về cái thứ hai là không kiến lập có kiến. Thì đây là kiến đây đó, có nghĩa là cái sự mà thấy biết của quý vị đó. Quý vị nhìn mọi cảnh vật mà quý vị thấy đó. Đó. Bây giờ do quý vị thấy, do đó quý vị mới phân biệt. Chẳng hạn như quý vị nhìn thấy ông tăng sĩ thì mặc cái bộ đồ màu vàng ha. Những cái người mà họ thuộc phần thượng lưu thì họ mặc những cái bộ vest ha. Quý vị nhìn những cái nhà mà họ giàu đó thì họ là những cái nhà lầu cao tầng. Đây là do cái thấy mà nó phân biệt. Và chính cái thấy này nó tạo ra cái bản bản ngã của ta. À, nó nói đây, đây nè, cái thân này là còn là tôi nè. À, cái anh bạn mà đứng đứng kế bên tôi đó, đó anh bạn đó là nó thuộc về cái nhân. Rồi cái những cái chúng sinh mà chung quanh tôi đó, nó gọi là chúng sinh. Thành ra quý vị thấy rằng từ cái phân biệt này nó tạo ra cái gì? Nó tạo ra cái bản ngã, nó tạo ra cái bản nhân của người đối diện, nó tạo ra cái tướng của chúng sinh. Những cái điều này thì Đức Phật gọi là không kiến mà lập thành có kiến. Có nghĩa là thật sự nó không có cái đó, nhưng mà chúng ta vì cái thấy mà chúng ta phân biệt và chúng ta lập thành cái điều đó. Bây giờ thứ ba là không nhân mà lập có nhân. Cái bản tâm của mọi chúng sinh từ vô thủy nó vốn là không có niệm sinh và nó vốn là bất sinh. Nhưng mà vì chúng ta do một cái niệm bất giác, do một niệm bất giác nó phát sanh từ đâu? Cái niệm bất giác này nó phát sanh từ cái thấy nghe hay biết của chúng ta, hay là nó phát sanh từ cái mắt tai mũi lưỡi thân vị của chúng ta, và nó tiếp xúc với lục trần là sắc thanh hương vị xúc và pháp. Bây giờ thì nó sanh ra cái sự biết và phân biệt. Khi mà nó biết và phân biệt thì nó bắt đầu nó chấp cái dạng vật vũ trụ chúng sinh, và nó mãi quay cuồng ở trong cái phần mà nhận biết đó, mà nó quên rằng những cái cảnh mà nó đang nhận biết là những cái cảnh nó thuộc về huyễn hóa, nó thuộc về vô thường, nó thuộc không có thật. Và những cái cảnh này nó theo thời gian nó sẽ bị hủy diệt. Chẳng hạn như bây giờ quý vị sống, quý vị cái gì quý vị cũng tính hết á, cái gì quý vị cũng thấy rằng phải giữ lại hết á. Nhưng mà quý vị vừa mà dứt cái hơi thở cuối cùng quý vị thì sao? Lập tức thế giới này biến mất ngay, không còn một cái gì nữa hết. Vợ con nhà cửa biến mất hai ngày, không còn một cái gì nữa hết á. Như vậy thì thế giới này nó đâu phải là thiệt đâu. Nếu nó thiệt thì chúng ta sẽ sống đời đời mãi mãi để ôm cái thế giới này mà hưởng thụ. Nhưng mà thật sự nó không thiệt, nó biến mất hết. Nó vừa biến mất xong thì cái cảnh giới gì nó tiếp tục, thì cảnh giới chiếu diệu bản tâm nó rội ra lần nữa. Tất nhiên là chúng ta đi vào con đường tái sinh, chúng ta trở về trong cái cõi đời của chúng ta, do cái bản tâm của chúng ta nó thiện ác hay là nó chơn như nó hiện thành. Thành ra bây giờ chúng ta muốn sửa cái cảnh giới mà chúng ta đang có thì không có gì khó hết á. Không có nên trách trời, mà cũng không nên trách đất, mà cũng không nên cầu ông Phật nào ông mười phương hết. Chúng ta phải sửa ngay trong bản tâm của chúng ta. Cái bản tâm chúng ta nó sửa rồi thì cảnh giới này nó thay đổi ngay lập tức. Do đó ở trong cái cuốn mà Cực Lạc Di Luận Đạo, thầy có nói đến một cái vị mà thầy quên cái tên, nhưng mà thầy có nói vị thưa một vị mà về cái thương nhân đó. Họ đã lập kiển chùa, họ đã mời chư tăng đến mà để mà cầu nguyện, và sau đó vì cái mối lợi họ lấy lại chùa, rồi họ lập thành những cái chỗ mà khách sạn hay là những cái chỗ mà cho cái sự vui chơi của chúng sanh. Và sau đó thì tiền càng ngày càng thâu vào, thành ra họ có lòng tham. Họ dùng những cái vũ lực để mà họ cướp tất cả những cái tài sản của những người khác để họ được làm bá chủ. Do cái tâm này mà họ, khi họ mất, họ đi vào trong cảnh địa ngục. Và khi họ vào trong cảnh địa ngục thì họ trôi nổi cả vạn vạn năm cũng chưa ra được. Nhưng mà rồi làm sao họ ra được? Họ ra được chỉ có cách là họ phải phải tự nguyện sửa lại bản tâm. Như vậy thì bản tâm của họ tự nguyện sửa như thế nào? Hồi đó tới giờ họ ôm ấp toàn là những cái mà họ họ giữ gìn, họ không muốn ai giật của họ hết. Do cái đó nó tạo ra cái địa ngục lớn. Bây giờ họ muốn mà cái địa ngục lớn này nó phải bung ra để cho họ thoát ra, thì họ phải phát nguyện buông tất cả mọi việc và phát nguyện phổ độ chúng sinh. Thì cái cảnh giới này tự nhiên nó mất. Những người ở cõi địa ngục chỉ cần phát nguyện rằng tôi xin được phát nguyện tất cả những tội khổ của chúng sinh ở đây đang thọ khổ cùng với tôi xin được gánh lấy tất cả những tội của chúng sinh này và mong rằng những chúng sinh trong đây đều được sanh trở lại cõi người hoặc là cõi trời, tất cả tội nghiệp của chúng sinh tôi xin nhận lấy, thì lập tức quý vị ra khỏi cái địa ngục đó ngay. Ngoài cái đó không bao giờ quý vị ra khỏi địa ngục hết đó. Tại vì cái chỗ đó là cái chỗ quý vị sửa bản tâm. Mà bản tâm quý vị nó từ cái sự tham sân si quá lố mà tạo thành địa ngục. Và Đức Phật Ngài cũng dạy rằng tất cả những cái cảnh vật này nó vốn là không có tính. Không có tính là có nghĩa là nó không phải là tự động nó có. À, nó không có tính. Và các pháp này nó cũng vốn là có không. À, các pháp nó vốn không, giống như là sừng thỏ, giống như là sừng ngựa, là những điều không có. Quý vị thấy có bao giờ các pháp mà nó có hay là không không? Tại vì mình dùng cái suy tưởng mình mới thấy pháp có, pháp không. Chứ bây giờ bỏ cái sự phân biệt đi, cái pháp nó vốn không có. Do đó Đức Phật nói các pháp vốn không có, nó giống như là sừng thỏ, là sừng ngựa đó. Nhưng mà người mê thì sao? Người mê thì họ sanh ra chấp chặt. Do đó họ sanh ra cái muôn ngàn phiền não trần lao. Bây giờ thì quý vị biết rằng những cái gì mà Đại Thánh Bồ Tát đó, các ngài biết rõ các tướng và cảnh này nó duyên khởi theo cái bốn kiến lập. Mà bốn kiến lập này nó là quyển là quá. Do đó tâm các ngài không còn vướng mắc vào. Chẳng hạn như các ngài ở trong một cái cung điện có đầy đủ tiền, các ngài không lấy cái tiền đó để lo cho các ngài, mà các ngài lấy tiền đó để mà cho tất cả mọi chúng sinh. Thành ra đời sống của một bậc Bồ Tát không còn chấp một cái gì nữa hết á. Tất cả những gì thiện đều cho chúng sinh. Bởi vậy trong cái câu mà thành ngữ có câu là chúng ta cho hết chúng ta sẽ được hết, chúng ta được hết chúng ta sẽ mất hết. Đây là nói về cái bản tâm. Thành ra các vị Bồ Tát, các ngài hiểu được cái cảnh đời này nó là quyển quá, thành ra các ngài không bị vướng mắc, các ngài không bị vướng mắc. Nên khi mà cái quý vị mà tâm không còn bị vướng mắc nữa rồi đó, thì cái phiền não tự động nó tiêu diệt. Cái phiền não mà tiêu diệt rồi đó thì trí huệ nó hiện tiền. Bây giờ thì cái với cái trí huệ hiện tiền như vậy, thân nó thanh tịnh như vậy, thì quý vị có thể dùng cái thân này hóa hiện thành vô số muôn ức thân để vào các cõi Phật, để cúng dường các đức Như Lai và cũng để phổ độ chúng sinh. Bây giờ tất cả những vị đang có mặt ở tại quán thâm thiền viện này, quý vị chỉ cần nắm giữ bốn tướng này và đừng để cho nó phát khởi, luôn luôn giữ trong cái tâm niệm mình nó được trong sạch, thì thầy chắc chắn rằng trong kiếp này cái tâm phàm quý vị nó sẽ chết đi và tâm thánh quý vị nó sẽ hiện thành và quý vị thành Phật không có đổi mặt. Đây là cái chỗ mà thầy thấy rõ ràng. Ngày xưa thì thầy ngu si, thầy cũng giống như mọi chúng sinh, thầy ngu mê, thầy cũng là nằm ở trong cái sự mê 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 tín. Ngày xưa thầy tụng kinh thầy cũng rống lớn lắm nha. Đó, nhiều khi tụng vậy đó mà người ta volume người ta dặn lên tới 8 là thầy phải dặn lên tới mười mấy á, nha, để hơn người ta. Được biết chi không? Tại vì trong cái đầu si mê của mình đó, mình nghĩ rằng mình càng rống lớn bao nhiêu ông Phật ở xa còn càng nghe bao nhiêu, chấm điểm cho mình nha, để mình thành đạo. Đây là cái sự ngu si vô cùng. Bây giờ không cần phải rống gì hết á, một niệm thanh tịnh là đã thế giới mười phương chấn động rồi, phải không quý vị? Tu dễ không? Với ra Phật dễ vô cùng. Như vậy tại sao mình không tu? Là tại vì mình còn quyến luyến. Quyến luyến ai? Quyến luyến vợ, quyến luyến con, quyến luyến ai nữa? Thân bằng quyến thuộc, quyến luyến ai nữa? Quyến luyến nhà cửa đẹp quá đi không được. A Di Đà Phật. Tại vì mình tự tự sao? Tự đào mồ để mà chôn lấy mình. Phải không? Thành ra quý vị mà hiểu được cái điều này rồi thì cái sự giàu sang phú quý nó chỉ là gì? Nó chỉ là cái đốm hoa ở trong hư không thôi. Nó không còn gì nữa hết á. Nó không còn gì nữa hết á. Cái người ngu si họ mới than khóc, họ mới khổ sầu, chứ cái người mà trí là tất cả là bản tâm nó hiện ra thì trở về trong cát bụi của bản tâm thôi. Có gì đâu. Và để tuyên dương cái nghĩa này nó trở thành một cái nghĩa chân thật xác đáng, Đức Như Lai ngài đã làm bài tụng với 6 câu để mà cảnh tỉnh cho các chúng nhân thiên. Ý nghĩa của 6 câu này là tất cả vạn vật vũ trụ mà chúng ta đang ở, từ thân, từ tài vật, từ xe cộ, từ nhà cửa, từ vợ đẹp, từ con sinh, từ bằng hữu, từ tôi tớ, đều là cảnh mộng không thật, do cái bản tâm biến hiện ra. Một người tu ở thế giới này chỉ cần nhận biết được điều này thì tất cả những cảnh quyển hóa chấp chặt chặt ở trong bản tâm nó liền tiêu diệt hết. Bây giờ thì sáu căn được tự tại, mà sáu căn được tự tại thì nó tạo ra cái sáu thần, nó tạo ra sáu thần thông lực gọi là lục thông. Và bây giờ cái bản tâm tự tại thì nó mới đủ năng lực để nó hiện trăm vạn ức hóa thân, và nó vào ở trong mười phương cõi Phật để mà cứu độ chúng sinh, và nó không bị những cái chướng duyên, và nó cũng không bị những cái trở ngại. Cái gì thấy kinh Đại Thừa hay không? Quá hay ha, quá tuyệt vời. Tuyệt vời là chỗ chúng ta biết và chúng ta buông, chứ không phải là chỗ tuyệt vời chúng ta biết mà chúng ta vẫn nắm giữ. Người trí biết để buông, người ngu biết để biết, chứ không phải biết để buông. Thầy mong rằng tất cả những đại chúng ở trong cái quán Thế Âm thiền viện này biết để buông, chứ không phải biết để biết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì bây giờ thầy giảng đến đây thì viên mãn. Tại vì mình học tới bốn cái tướng trạng đó rồi, phải không? Để dành cho thứ bảy tuần sau, đúng không? Tại vì càng học thì quý vị thấy sao? Nó càng hay. Càng hay là tại sao? Là tại vì thầy giảng một cách chân chánh, thầy giảng một cách nghĩa là nó đi vào ở trong lòng của mọi chúng sinh. Người nào mà quê mùa nhất nghe thầy giảng cũng hiểu. Tại vì thầy không có dùng những cái văn tự mà nó cao siêu, thầy đưa vào những văn tự nó rất là bình dân. Có những người mà họ giảng đạo họ dùng cái danh từ cao siêu, họ đi tới nghĩa là tới cái chỗ mà mình không thể nào nói được, mà thật sự không biết gì hết. Cái giảng kinh nó hay không phải là giảng những cái danh từ mà nó cao siêu, hay là giảng những cảnh giới mà nó xa tích mù khơi. Cái giảng kinh mà hay là giảng kinh đi vào trong lòng người, hiểu không? Đi vào trong lòng mọi người, người ta nghe, người ta hiểu, người ta tu, đó mới gọi là giảng kinh hay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.